Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta vẫn học tham thiền nhé. Như tôi đã nhắc nhở đó, bất cứ là tu lâu, tu mau, tu giỏi, tu dở, nói tới học Phật, tu theo đạo Phật thì phải để ý tham thiền là cội gốc, là phương pháp tu căn bản trong cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Cho nên chỉ tham thiền đừng lấy làm lạ nữa thì mới học Phật mới đúng là đệ tử Phật được. Còn nếu khác tức là chúng ta không phải là chánh tông đệ tử Phật đâu. Thứ nhất là nó nói tới đạo Phật mà cầu nguyện, mà gian sinh, mà khấn khứa là cái đó không phải đệ tử Phật rồi. Hôm nay là kỳ thứ 68 ngày 2 tháng 6 năm 2008. Ta học cái đề tài là Đông Xuân. Đông xuân nghe tức là đông là mùa đông, mà xuân là mùa xuân. Thì cái bài này nó thuộc về cái giáo lý mà các Phật tử yêu cầu đó. Yêu cầu tôi nói dễ để cho người mà chưa có đi sâu vào đạo Phật là dễ nghe, dễ tu, dễ hiểu. Thì cái bài này là cái bài gọi là thuộc về cái giáo lý dễ nghe, dễ tu, dễ hiểu đó. Cho nên tôi hy vọng rằng là Phật tử để ý mà nghe, rồi để ý mà tu tập theo. Thuộc về giáo lý tiểu thừa đây. Giáo lý này nó tương quan tới cái giáo lý tứ đế, cũng gọi là tứ diệu đế trong đạo Phật. Nó tương quan tới cái giáo lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Mà trong đạo Phật thì học giáo lý mà dễ nhất, cơ sở nền tảng đầu tiên của người học Phật thì phải học cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Bắt đầu tu theo đạo Phật là phải học cái đó. Chứ bắt đầu tu theo đạo Phật mà lại không à, rất là siêng năng đi lại trong nhà cũng như lại đi chùa để lại Phật. Rất là siêng năng khấn khứa trong nhà đi chùa để van xin khấn khứa. Cái đó tôi thành thật tôi nói các Phật tử gần xa có buồn thì chịu à. Chứ làm cái việc đó nó không phải là đệ tử Phật chân chính đâu. Chúng ta nhớ rằng là Đức Phật mà đi tu sanh ra đời rồi đi tu đó, không có phải để là hưởng cái lộc, hưởng cái bổng, cái lộc, cái quyền lợi để cho người ta lại, người ta khấn, người ta cúng bái mình, không phải vậy. Toàn bộ giáo lý Phật không có chủ trương cái đó. Tu hành thành bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, gọi là tứ quả thâm nhân, đó là giải thoát từng bước một trên con đường giải thoát giác ngộ, cho đến thành cái quả vị bích chi Phật, quả vị viên giác, gọi là trung thừa Phật giáo đấy, cũng không hề có cái ý niệm tu hành để được chứng cái quả để cho chúng sinh nó lại, nó khấn, nó cầu nguyện, rồi mình dựa vào cái chân thành của nó, rồi mình ban tặng cho nó cái gì đó, cái phước đức gì đó, cái an lành gì đó, cái hạnh phúc gì đó, không hề được, không hề được, không thanh văn duy giác, không có quyền và không có khả năng làm gì đó. Bởi vì cái việc đó là nó không có chân lý, cái đó là do người ta tưởng tượng ra. Cái loại tôn giáo sợ hãi như nhà bác Einstein nói là thì không phải là đạo Phật. Tôn giáo mà theo Phật giáo thì không hề có sợ hãi, không hề có lại lục dân sinh khất khứa cầu nguyện. Nếu mà nói kỹ hơn, nguyện thì có thể có nguyện, nhưng mà khấn cầu là không. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật thì toàn bộ giáo lý Phật không có ai khấn cái gì được hết, không có ai cầu cái gì được hết. Nguyện thì có thể được, chứ nguyện là muốn đó mà. Muốn thì giống như ví dụ như mình muốn ăn khoai lang thì năm này mình dung khoai lang, mình dâm dây khoai lang, rồi dung khoai lang cuốc đất, dung khoai lang trồng khoai lang thì 3 tháng sau có ăn. Muốn được là vậy đó. Bây giờ muốn vườn mình muốn trồng cây chôm chôm tóc, hai bên nhà nó vừa đẹp mà lại vừa có chôm chôm ăn, thì mua chôm chôm về trồng. Mua chôm chôm về trồng thì là trong vòng 3 năm sau thì bên nhà mình có một hàng chôm chôm trồng. Mà chơi muốn cho đẹp thì là mua cây đỏ, cây vàng, cây đỏ, cây vàng trồng xen nhau thì cái nhà mình đẹp lắm. Cái nhà mình đẹp vậy là tại sao? Là tại vì mình có muốn đó. Mình phải có ý định muốn, muốn trồng thì nó mới có chôm chôm. Chứ không muốn trồng là không bao giờ có chôm chôm được. Muốn ăn khoai lang thì phải trồng, do trồng khoai lang mà có khoai lang ăn. Dân dân về dân dân bắp, sầu riêng, nhãn, dân dân đều là vậy hết. Phải có muốn. Nghe người ta có vườn nhãn bán 2 lần là 3 tấn, 4 tấn, mình cũng muốn có tiền cỡ đó. Muốn có tiền nhiều, bán nhãn lần 3-4 tấn thì cũng phải là trồng nhãn, chăm bón nhãn, vô phân, xịt thuốc sâu, thuốc rầy thì chúng ta cũng được có 3-4 tấn nhãn bán một lần. Như vậy là tại vì chúng ta có muốn. Cho nên muốn thì trong đạo Phật chấp nhận, trong đạo Phật gọi là nguyện đấy. Muốn có được giải thoát niết bàn thì chúng ta phải đoạn trừ, gột rửa phiền não vô minh. Mà gột rửa được phiền não vô minh là tại vì chúng ta muốn có niết bàn. Gột bỏ hết phiền não vô minh thì niết bàn tự nó hiển lộ ra. Cũng giống như trong cái nhà của chúng ta phải bày hài quá đi, cây cối đinh đớn rồi nó chè bài chất cả đống xung quanh đó. Bây giờ chúng ta muốn cho nó trống phải không? Thì bưng dục hết đi, hoặc là nổi lửa đốt nó đi. Bởi vì thường thường là làm cái nhà mới rồi thì cái nhà cũ những cây gọi là cốt pha đó, nó đóng đinh tùm lum, mình để nó quớ là làm cái là chết. Cho nên bây giờ không muốn chịu cái này nữa phải không? Muốn cho nó trống ra được, lợi dụng lợi hết, gom lại đóng đốt bỏ thì nó trống. Nó trống cái sân như vậy là do muốn mà ra, chứ không có khấn rồi nha. Khấn nguyện không được là cứ ngồi đó chơi quýnh tính sắt, rồi uống rượu say nhẹ, mà muốn cho cái đống cây đó trống trải đó không có được rồi đó. Cho nên khấn không được, cầu không được. Và lại ông nào đó cũng không bao giờ cái đống cây bày hầy đó mất được. Lại bất cứ ai không bao giờ có cái hàng chôm chôm cho đẹp bên nhà được. Lại bất cứ ông gì gọi là ông chứ là thật ra không có. Mà gọi là ông hay là bà gì cũng đều không có khoai ăn được, không có bắp ăn được, không có nhãn bán được. Là tại vì sao? Tại vì không biết sử dụng cái nhân quả. Mà giáo lý đạo Phật thì căn cứ trên nhân và quả mà nhận thức, mà tạo lập ra cái sự nghiệp cho bản thân mình tùy theo cái nguyện, cái ý muốn của mình dựa trên nhân quả. Đấy, đạo Phật nói dễ là vậy đó. Chơi dễ mà biểu tôi nói đi chùa nghe con, lên chùa lễ Phật đi con. Không, tôi không có cái đó được. Lại 1000 ông Phật đi nữa, tôi nói không có lợi ích gì hết. Khấn nghe là khấn rác cổ, đem nước theo lạnh theo nước cả lớp về là uống để khấn. Khấn khô cổ là uống vô. Còn hết lít này sang lít khác, tôi vẫn cứ nói là không hề có khấn đó mà được cái gì. Cho nên cái kiểu nói tôi vậy đó. Nhưng mà các vị nghe thanh thiền đi, thanh thiền coi cái ý của tôi nói vậy là nó có sai gì kinh điển không, tôi có đặt ra hay không, và chân lý thật sự có phải vậy không. Đây, mà tôi nói đó là chân lý đó, nó là lẽ thật đó, của lời Phật, ý kinh dạy rõ ràng là như thế, dựa trên giáo lý nhân quả, dựa trên cái giáo lý duyên sanh. Cái giáo lý nhân quả là nói về mặt thời gian, cái giáo lý duyên sanh là nói duyên sanh, nói đủ là nhân duyên sanh đó. Giáo lý nhân duyên sanh là để dạy đệ tử hiểu biết vũ trụ nhân sanh về mặt không gian. Còn giáo lý nhân quả là để dạy cho Phật tử nhận thức vũ trụ nhân sanh qua mặt thời gian. Thế thì hai cái nguồn giáo lý đó là bên mặt thế gian, bên mặt tục đế đó, hai nguồn giáo lý đó là phải học thôi. Bởi vì chúng ta sống không rời không gian được, chúng ta sống không rời thời gian mà sống được. Cho nên là muốn mà hiểu biết cái lẽ thật, cái chân lý bên mặt không gian thì chúng ta phải học giáo lý nhân duyên sanh. Chúng ta muốn hiểu sự vật hiện tượng bên mặt thời gian thì chúng ta phải học cái giáo lý nhân quả. Vậy thì nhân quả là giáo lý gì? Đã như tôi vừa nói mấy cái ví dụ hồi nãy đó là thuộc về giáo lý nhân quả đó. Muốn ăn bắp phải cúng đất dung dầu, phải mua phân chăm bón, xịt thuốc sâu thuốc rầy 3 tháng sau tỉa bắp, rồi 3 tháng sau có bắp ăn. Muốn ăn khoai lang cũng vậy, muốn ăn nhãn thì là phải 3 năm, sầu riêng phải 3 năm, muốn ăn măng cục thì là phải 7 năm. Chứ muốn mà không được, măng cục rồi từ nhân nó tới quả nó phải là 7 năm, mà nếu đất xấu nó tới 10 năm cơ. Còn đất tốt chăm bón rồi đàng hoàng thì nghe mấy người nói, chứ còn tôi thì nói đúng là tôi chưa có trồng măng cục bao giờ. Thấy cây biết cây thì có, nhưng mà ai trồng chứ tôi chưa có trồng. Chăm bón tốt là cỡ 7 năm, còn đất không tốt là nó sống đó mà nó lâu phát triển thành là 10 năm. Đó là giáo lý nhân quả là vậy đó. Nhân là gieo hạt, chữ nhân tức là cái hạt nhân. Lấy cái hạt mít ươm ra cây mít, hạt mít là nhân mà ươm ra cây mít. Rồi cây mít nó trồng là phải 3 năm sau, Mà bây giờ ta trồng mít ép không, hồi xưa mít mà ương hạt đó thì trồng cái nó sống lâu, nó trái cũng nhiều sống lâu đó, nhưng mà đều lâu quả đó. Bây giờ ta ương hạt rồi để ta lấy cây, rồi còn ta tỉa cái ta lấy cái mầm á, ta ghép vô, gọi là mít ghép, mít hạt. Trồng là một năm hai năm là có trái. Thế thì là dầu mít ghép mít tháp đi nữa là cũng một hai năm mới có trái, từ khi mà tạo ra cái nhân cái mít để lấy cái gốc. Tháp ghép đi cái loại mít ngon vô thì cũng phải hai năm, có giống ba năm, có giống cây bốn năm cũng có. Dầu là tháp là ghép như sầu riêng đi nữa cũng ba năm. Thế thì là đó là nhân và quả đó. Mà dầu là ghép đi nữa cũng phải lấy cái hạt sầu riêng để ương, để lấy cây. Lấy cái cây sầu riêng thì không cần là hột giống ngon lắm, sầu riêng thường cũng được, ương lấy cây để sinh ra cây. Rồi mới là lấy cái giống cây ngon đó, cái mục cái giống của cây ngon đó ghép vô. Ghép thì là ương mà tốt, mà còn tháp thì ta lấy cái mục của cây bên kia này, ta dán qua cái cây bên đây để cho nó lên cái cây mới thuận thêm ngon. Rồi người ta cũng phải cắt bỏ cái cây mà mình ương hạt này. Thế thì từ dầu gì đi nữa cũng phải có ương cái hạt cái đã. Mà từ khi ương cái hạt mà để mà tháp và ghép rồi, tới cây thuận thêm có trái, tới cây mít có trái cũng phải hai ba năm. Mà nếu không làm vậy là hoàn toàn không có mít, không có sầu riêng, không có nhãn, không có khoai lang, không có bắp gì hết. Bởi vì không có nhân và không có quả, thì không có nhân thì lấy đâu có quả. Muốn ăn quả là phải trồng, phải gieo cái nhân. Đó là giáo lý nhân quả là vậy đó. Muốn sự nghiệp khá giả là phải học ngành, học nghề, học chữ là học nghề. Học nghề đi làm ăn thì mới có tiền. Mà nhà có tiền, có nhà cửa giàu có xe hơi, nhà lầu đó là quả. Mà nhân là do hồi nhỏ siêng năng học hành, hiểu biết, nghề nghiệp, do nghề nghiệp mà làm ra giường tuột, nhà cửa hãng xuống, sau đó có nhà lầu, có xe hơi, có đủ số tiền nghi. Thế vì nhà lầu xe hơi đủ số tiền nghi là quả mà do học hành, do hiểu biết, do làm rộng mà ra. Đó là giáo lý nhân quả. Còn cầu nguyện không có được cái gì hết. Cha mẹ cho ăn học không học, dạy làm nghề nghiệp không hành không làm, mà ở đó mà sống mà lại là không hề có được cái gì để ăn đâu. Có cái đức là đi ăn xin, và ăn xin nếu người ta cho thấy thiếu quá thì đi ăn cắp ăn trộm, cắp trộm thì lớn quá là cái quả là bị công an bắt. Mà công an thì có cái nghề lạ lùng, mới ăn cắp có một chiếc xe bị bắt à, mà anh ta biết được rồi ăn cắp đâu mấy chiếc trước rồi cũng đều là tự khai hết trơn à, kỳ lạ chứ. Mới nghe ăn cắp có chiếc à, rồi công an ta hỏi hồi thì nói ra lòi ra ba chiếc, rồi ba chiếc anh chưa chịu, anh hỏi chiếc rồi ăn cắp từ trước giờ 10 chiếc 12 chiếc gì khai hết đó. Cái nghề hay vậy đó. Cho nên là rồi cuối cùng nó là ở tù ha, đó là quả đấy, là do cái nhân là làm nghề ăn cắp. Nói xa nữa là hồi nhỏ không chịu đi học, không học chữ, không học nghề, không chịu làm ăn, chờ người ta làm sẵn rồi trộm rồi cắp. Thế thì cái quả là cuối cùng là ở tù. Ở tù từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí có người ở tù chung thân. Còn nếu mà trộm cướp mà bạo quá thì tử hình luôn. Thế thì cái tử hình đó là cái quả là do hồi nhỏ không học. Cái quả nó dài vậy lận đó. Hồi nhỏ không học, chữ không học, nghề không học, làm ăn không làm, biến nhát, nhậu nhẹt, hút. Nhân như thế thì cái quả là ở tù từ 5 năm, 3 năm cho tới chung thân, thậm chí tới lên. Đó là giáo lý nhân quả dạy vậy đó. Không có khấn nguyện cầu lại mà được. Đó là giáo lý nhân quả, là hiểu đạo Phật bên mặt thời gian là vậy đó. Thời gian có nghĩa là từ phút, 60 phút ra, 60 giây ra phút, 60 phút ra giờ, 24 giờ thì một ngày, 30 ngày là một tháng, nhân dân, tức là dựa trên giây phút ngày, giây phút giờ ngày tháng năm và mấy chục năm trăm năm chẳng hạn, vân vân và vân vân. Đó gọi là học nhận thức về ý nghĩa thời gian để nhận xét hiểu biết về giáo lý nhân quả đấy. Còn giáo lý nhân duyên để dạy cái gì? Giáo lý nhân duyên đây, nhân và duyên. Nhớ chữ duyên là tức là những cái điều kiện, cái dữ liệu, cái điều kiện để nó hội hợp lại từ nhiều phía, ta gom lại, ta hợp lại, ta cấu tạo nó lại thành một sự vật gì đó. Tôi nói ví dụ giờ đây nè, nhân viên đây nè, những người làm nông phải không? Làm nông mà đây tôi nói theo hồi xưa nè, muốn có cái bò đập lúa, hàng ngày mình cấy lúa chứ gì. Bây giờ tôi nói cái bò đập lúa mà bệnh khổ quá, bây giờ người ta không biết cái bò đập lúa, sao tôi nói cái khác vậy? Tôi nói ví dụ về cái bò đập lúa là các vị em biết rồi. Bây giờ tôi nói có cái gì cho dễ đời nay nè ha. Nói đời nay nó hơi khó hơn chút. Nói đời nay về giáo lý nhân duyên mà nói nhà nông là khó, chứ còn nói về làm cái máy đi. Thôi bây giờ tôi nói về kỹ nghệ đi, làm ra cái máy cài, cái máy bơm đi. Là cái máy cài hay là chiếc xe gắn máy mà để chạy ào ào trên đường đó, bán Trung Quốc làm được, Nhật Bản, trên thế giới ai cũng làm được, có Việt Nam là đang làm nhưng mà chưa có giỏi, chứ cũng được thôi. Muốn làm ra một chiếc xe là phải dựa trên cái cơ sở giáo lý gọi là giáo lý nhân duyên. Bây giờ tôi nói ví dụ, trước hết là muốn làm cái xe phải không? Xe gắn máy. Anh phải mua một miếng đất mặt bằng. Tùy theo cái giống liếng của anh, mua miếng đất để làm cái mặt bằng đó, là để làm cái xưởng, cất cái nhà xưởng. Tùy theo cái nhà xưởng đó là 1.000 thước, 2.000 thước, 3.000 thước, cho tới 10.000 thước, cho tới 20.000 thước, tùy theo cái sự phát triển mà mình dự liệu sau này. Đấy, cũng là nhân quả đó, cũng là nhân duyên. Thì anh mới mua cái miếng đất anh làm mặt bằng là một cái nhân rồi đó nha, một cái nhân rồi anh cất cái xưởng lên đó, thì không phải là dễ dàng khi không mà có. Cất xưởng bằng gì? Cất gạch phải không? Thì anh phải mua gạch. À, thế thì mặt đất là nhân, mà cất cái nhà xưởng lên là duyên. Anh mua gạch. Mà mua gạch thì không phải một cục gạch mà được, mà anh phải mua cả hàng bao nhiêu trăm ngàn cục gạch. Anh phải mua bao nhiêu trăm ngàn thước khối, tùy theo cái xây tường của anh ha. Thế thì anh mua. Mà gạch thì anh không phải là mua tại chỗ mà có, nhiều khi anh phải chở, nghĩa là từ cấp cái chỗ cái mặt bằng anh á là cấp 500 thước cũng có, 1.000 thước cũng có khi anh chở cả 20-30 cây số. Có những chỗ mà phải đi mua gạch là phải xa vậy đó, thí dụ như đồng bằng sông Cửu Long là cất cái xưởng mà mua gạch xa lắm, bởi vì đất bùn, người ta ít có làm gạch lắm, cái lò gạch dưới cái chỗ mình muốn không có gần gũi giống như Biên Hòa đâu. Biên Hòa Đồng Nai Bình Dương thì anh đi mua gạch chừng là 15 thước cũng có, 100 thước cũng có, 1 cây số, 2-3 cây số đều có hết. Nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long là anh mua gạch là nhiều dân nhiều duyên lắm. Anh phải mua cách mấy cây số, 50 cây số không chừng. Mà xe hơi chở không dễ đồng bằng sông Cửu Long, cho nên là đồng bằng sông Cửu Long là anh mua rồi anh chở xe hơi không được rồi. Mà nếu đi xe hơi được là cũng phải cần có xe hơi, đó là duyên đó. Nhờ có xe hơi anh mới trải gặp được. Thế thì gặp là nhân mà xe hơi là duyên. Rồi anh không có xe hơi, anh cái nguyên nhân là từ nhà xưởng đó làm ra gặp ha, rồi anh chở xuống ghe. Anh chở chiếc ghe là anh phải có cái chiếc ghe, vậy chiếc ghe là một duyên nữa đó. Chiếc ghe không là cũng không chạy được ha, phải có cái máy nổ thì chiếc ghe đó. Vậy là cái ghe là nhân mà cái máy nổ là duyên. Rồi máy nổ mà không ở phần đó nó cũng không chạy được, anh phải đi mua xăng anh đổ vô trong cái máy nổ đó. Thế thì là cái máy nổ là nhân mà xăng là duyên. Rồi mới cho máy nổ chạy đi cả mấy chục cây số tùy theo nhà anh. Lên rồi đó là anh mới là cho người nữa, cho người đi dắt gạch bưng gạch lên. Thế thì là gặp là nhân mà người là duyên. Rồi bưng lên chắc gạch xong rồi đó thì đóng gạch đó là nhân, mà sau này là thợ hồ xây đó là duyên. Rồi thợ hồ xây là nhân, mà nếu không có cát không có xi măng thì thợ hồ chẳng có lấy gì xây. Vậy thì cát xi măng là duyên mà thợ hồ là nhân. Rồi cát xi măng xây lên như vậy đó mà không có sắt, không có làm kèo, không có sài gồ, không có tôn lợp á, thì cũng không thành được cái nhà xưởng. Vậy thì thợ hồ là nhân, gạch là nhân ha, mà lại kèo cột tôn đó là duyên. Đấy, cái chỉ duyên với chỉ nhân là vậy đó. Do vậy cho nên là tóm lại, dân dân và dân dân, tóm lại, nhân duyên là hiểu sự vật hiện tượng bên mặt, cấu tạo sự vật bên mặt không gian mà có, từ nơi không gian mà có. Cái đó phải thiền đó, không thiền là nghe không được. Tại sao là cấu tạo thành một cái nhà xưởng để làm máy xe gắn máy, làm máy xe hơi là do nhân viên, là vì anh đi lấy gạch cách cả mấy chục cây số anh nhớ không? Vậy anh lấy gạch đó thì không phải là tự cái chỗ gạch đó mà có, thì phải có xe hơi là duyên, xe chở là phải có người giác xuống là nhân là duyên, là nhân là duyên, nó cứ như thế đó. Tức là sự duyên nào đó phải có cái khắc phụ vào đấy. Chỉ nhân là duyên là tự một cái nào đó nó không thành được cái gì hết đó. Rồi anh muốn làm cái xe là anh phải đi mua sắt, anh luyện sắt, anh mua thép. Thế thì sắt thép là nhân, mà còn cái đầu của anh là duyên đó nha. Cái đầu của kỹ sư chế là cái xe là duyên đấy. Kể cả cái đầu của mình vẫn là cái duyên của cái xe gắn máy chứ, chứ bởi là xe gắn máy là bằng sắt là tự nó có được. Cái nhân của nó là bằng sắt, là sắt, là thép, mà cái đầu anh là duyên. Và cái lò rèn á, cái máy thổi ra sắt, thổi cho để cho đỏ cho nóng sắt, để anh đúc, anh luyện ra, anh nấu rồi anh đúc ra từng cái bánh xe, từ con chốt, từ con ốc của máy, đó là sắc là nhân mà anh làm ra. Phải có trong đó phải có lửa nữa nha, lửa đựng mới nấu mới nó mới cháy. Thế thì lửa là duyên, rồi lửa là trở lại làm nhân, mà cái khuôn để đổ ra mấy cái ốc bánh xe đó là duyên. Rồi mấy cái ốc bánh xe đó là nhân, mà anh phải có cái bộ phận máy móc anh ráp vô thành chiếc xe là vậy, thì anh ráp đó là duyên. rồi cái bánh xe xong rồi cũng chưa được. Vậy là chiếc xe là nhanh mà phải có dầu nhớt, đó là duyên. Mà dầu nhớt không cũng chưa chạy được, anh phải mua xăng anh đổ. Vậy thì là cái xe là có dầu nhớt đổ rồi đó mà chạy cũng không được, anh phải mua xăng. Vậy thì xăng là đổ vô, chiếc xe là nhanh mà xăng đổ vô là duyên. Rồi chiếc xe để không vậy tự nó cũng không chạy, anh phải leo lên anh ngồi, anh đề ma rưa, anh nổ máy. Thế thì là bản thân anh đó, chiếc xe là nhân mà anh là duyên. Rồi anh là nhân mà cái đầu của anh là duyên. Chạy thì chạy đi đâu? Chạy phải có đường đàng hoàng chứ còn chạy bậy bạ nó lũi vô là chết. Thấy không? Đó là hiểu, hiểu vạn pháp, hiểu sự vật, hiện tượng qua mặt không gian. Nhìn vạn pháp, nhìn hiện tượng sự vật qua mặt không gian. Không gian cộng với thời gian nó thành ra cái chữ gọi là vũ trụ, bầu vũ trụ. Một bầu vũ trụ mà gọi tới chữ vũ trụ có nghĩa là một không gian cộng với một thời gian, hai cái cộng lại. Đó là cuộc sống của con người. Do vậy cho nên vũ trụ là không gian cộng với thời gian. Chữ thế gian cũng là không gian cộng với thời gian. Thế gian vô thường, quốc độ vô thúy, tứ đại khổ không, mà tôi đã có lần tôi nói đó. Chữ thế con giờ, thế giả là thiên lưu chi nghĩa, đó là cái nghĩa thời gian. Còn chữ gian á, gian giả là gián cách chi nghĩa. Chữ gian nó có nghĩa là bên mặt không gian, nghĩa là cái này nó hở cái kia nó cách xa cái nọ. Cho nên chữ gian có nghĩa là hở, là cách, là khoảng. Từ khi chỗ cái mặt bằng anh đi mua gạch, anh phải chạy 10 cây số. Vậy thì trên đường mà anh tìm gạch để đem về anh làm cái nhà xưởng anh á, thì anh phải đi 10 cây số. Vậy là có phải là không gian đó không? Đúng rồi, đó là khoảng không gian chứ gì nữa. Đấy. Mà anh mua về nhà xưởng anh không phải anh làm trong một ngày một ngày hai mà được, anh có thể xây từ 3 tháng tới 6 tháng. Nếu anh chưa giỏi là anh phải xây tới 1 năm mới có được cái nhà xưởng. Vậy thì phải không gian, sự kiện ở trong không gian cộng với cái sự vật làm ra ở trong thời gian, nó mới có được cái nhà xưởng, mới làm ra được chiếc xe. Đây là giáo lý nhân quả là vậy đó, giáo lý nhân duyên là vậy đó. Không thiền định mà biểu tôi nói cho dễ, là đòi dễ là dễ, cái kiểu mà cầu nguyện là đừng có nghe lời ba cái ông đó. Ba cái ông mà dạy dễ đi chùa đi con, lại Phật đi con, lên chùa lễ Phật đi con. Con ăn chay tháng được mấy ngày, bây giờ 6 ngày, con ăn ít vậy, ăn tháng 10 ngày đi con. 10 ngày nữa, dạ con ăn 10 ngày thầy, ăn thêm tháng, 5-3 tháng đi con. Ăn riết là thành khỉ chứ không có được cái gì hết. Rồi Phật tử nói dạ con ăn kỹ lắm thầy, con ăn chay cái là chén là con lấy trong tủ à. Ra chứ còn chén mà dọn chén là tụi nó ăn hàng ngày đó, con không ăn chén đó đâu. Bởi vì chén đó là tụi nó ăn cơm ăn mặn hàng ngày, cho nên con ăn là con mua chục chén mới vậy đó. Chục chén, chục tô, chục đũa con đánh riêng vậy. Mỗi lần con ăn chay là con vô tủ con mở con lấy cái mới không vậy, con ăn chay kỹ vậy đó. Ừ, được đó con, kỹ vậy là tốt rồi. Dạy kiểu đó là thôi, uổng kiếp thôi. Tôi như vậy đó, dạy kiểu tôi dễ kiểu đó là uổng kiếp thôi. Tôi nói là Phật tử nghe là nổi nực lên là đừng rồi buồn rồi ráng. Thế buồn rồi ráng chịu thôi. Chứ biểu tôi nói dễ cái kiểu đó tôi nói không được. Lại Quan Âm đi con, Quan Âm đâu thầy? Ở trước sân đó. Trời đất ơi. Quan Âm mà phơi nắng phơi mưa vậy mà ở ngoài đó mà chịu được hả? Không có cái ông gì mà chịu nắng mưa sương gió vậy được hết trơn. Không có ông gì vậy, kể cả Phật Thích Ca hồi xưa. Giác ngộ kia bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Mà cũng phải kiếm bóng cây mà ở, vô rừng đi cất thực rồi cũng về rừng mà ngồi mà ăn. Chứ làm sao mà ở ngoài trời mưa nắng vậy, giải dầu siêu gió vậy, đông xuân hạ thu đông gì cũng ngồi ngoài trời hết vậy thì Như Lai Thế Tôn cũng không có đủ khả năng để làm việc đó. Cho nên tôi nói hãy coi chừng. Cái đạo nào khác người ta làm sao người ta làm. Thế gian người ta làm sao người ta làm. Còn mình nếu mình bằng lòng làm đệ tử Phật thì mình đừng có làm cái chuyện giống như các cái đạo khác. Hay là giống như cái chuyện của thế gian làm. Chuyện của ta làm mình không được quyền nói. Nhưng mà mình phải nghiệm coi cái học đạo, hành đạo của mình đây nó có cần thiết cho sự giác ngộ giải thoát hay không. Rồi mình mới làm. Chứ không phải thấy người ta làm thì mình làm. Cái của ta làm ta có cái mục đích riêng. Một sự truyền bá riêng, một ý tứ riêng của người ta trong đó. Thì người ta làm như vậy. Còn mình không có cái ý tứ riêng, không có truyền bá riêng mà mình học theo đạo Phật để học cái đạo giải thoát, cái đạo giác ngộ. Rồi mình bất chấp người ta mình làm thì nó đâu có trúng. Đó là một vấn đề phải tham thiền là vậy đó. Cho nên là gặp Phật cái đâu lại đó là không có trúng. Nhưng mà người ta cũng có thể biện hộ rằng là làm vậy để cho gửi cái tấm lòng chân tình của mọi người để thường thấy được Phật, được gặp được Phật, để truyền bá đạo Phật, thí dụ vậy. Người ta cũng biện hộ vậy đó. Nhưng mà cái đó không phải. Cái đó nó có phải là nó phải một phần nhỏ. Cái phải nó không cần thiết lắm. Nếu muốn tu hành ta mua chùa. Đi chùa Phật ngồi cái bàn đàng hoàng đó, ở đó là có thể chấp nhận được. Mà chấp nhận được là với điều kiện là trong chùa đó phải có ông thầy học Phật thiệt. Rồi ông mới giải thích tại sao là phải thờ Phật như vậy, thờ Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí, Dân Thù, Phổ Hiền như vậy. Thời như vậy tại sao có lễ? Còn nếu thời kiểu nào thì hoàn toàn không có lễ. Phải có ông thầy nói cái đó. Còn nếu mà không có ông thầy nói cái đó là như tôi nói nãy giờ đó, cứ trai đi con, rồi lại Phật đi con, rồi mở tủ lấy đồ mới phanh trong tủ ăn chay, không có lễ. Ăn chay càng cực càng tự quý với cuộc đời mình một cách phí phạm. Phật hồi xưa có ăn khổ hạnh đó, có ăn cực đấy, nhưng mà làm thí nghiệm để nói với tất cả mọi người rằng không cần thiết phải cực khổ vậy đâu. Cho nên từ cái ăn cực khổ, kham khổ vô cùng, gọi là tu khổ hạnh, sau đó thọ dụng tất cả những cái gì để tự cúng. Tất nhiên là không đòi đồ ăn ngon, đồ ăn quý rồi. Nhưng mà nếu mà đệ tử cúng đồ ngon, đồ quý, đồ bổ cũng ăn luôn. Không cần phải làm khổ. Khổ dục kế gì nữa hết. Đó, cho nên là cái vấn đề là học giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên là dễ là bắt đầu trong đạo Phật đó. Bắt đầu để tu đạo Phật, tu theo đạo Phật. Dựa trên cơ sở giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên. Và cũng từ giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên đó mà ta diễn đạt ra thành là giáo lý vô thường, khổ và bất tịnh. Giáo lý vô thường. Bởi vì sao là nhân quả nhân duyên nó diễn đạt ra thành vô thường? Đấy, tôi nói ví dụ, giờ các vị mua một cái áo mới không? Áo mới, tôi mới mua từ dệt trong xưởng ra, gì giải mới tinh chứ gì. Rồi thợ cắt me đàng hoàng thành cái áo mới mà đẹp bận dĩ ghê phải không? Nhưng mà bà là mặc cái áo là lần thứ nhất là đẹp khác nha. Mà lần thứ hai thì nó có cái gì khác rồi chứ nó không phải y như lần thứ nhất à. Rồi mặc lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, tới lần thứ mười là có những nhà giàu họ mặc là không tới 10 lần. Ui, những nhà giàu tôi biết à. Những bà, những cái ông mà nhà giàu đó, người ta mặc bộ đồ người ta chừng 3 lần, người ta bán rẻ hoặc là ta cho. Nên tại vì là nó không còn cái màu sắc trinh nguyên của cái đẹp đẽ đó nữa. Người ta thay đổi màu khác, áo khác. Là tại vì người ta cho rằng là cái thời gian mà ta mặc mấy lần đó, nó có sự biến chuyển trong đó rồi, gọi là vô thường đấy. Từ mới lên sinh ra là hết mới. Rồi từ hết mới đi sinh ra cũ, từ cũ đi sinh ra lỗi thời, Đây, đó là cái nghĩa vô thường đó. Đó là nói cái áo nha. Còn nếu mà thiền định một chút nữa là mình thấy cái thân của mình cũng vậy thôi. Thân mình năm nay khác mà 3 tháng sau có thể là khác vậy. Nếu mà 3 tháng sau mà trong vòng 3 tháng sau đó mà nó lỡ mà nó chột bụng, nó đi cầu 7 ngày cái là mình khác, tức khắc phát khắc ghê gớm, mặt mày xanh dần, đi đứng không muốn nổi. Lúc trước là 62 kg, giờ còn có 41 kg, 42 kg. Đấy, vô thường là vậy đó. Không ai bảo đảm được trong vòng nữa đâu mà không bệnh hoạn. Mà nếu mà cái người mà ít bệnh hoạn đi nữa, lâu lâu cũng có thay đổi. Lần lần rồi ai cũng có tóc bạc, rồi ai cũng có da màu, rồi ai cũng có lưng mỏi gối dùng. Và cỡ như tôi bây giờ thì xài là phải xài kính lúp, có nghĩa là vô thường nó làm cho con mắt của tôi bây giờ không tỏ nữa. Và tôi đi bây giờ là đi rừng thì còn được đấy. Ở đi rừng là đi mà để mà thể dục, để mà vận động thì còn đi được đấy. Nhưng mà đi một chút là thở đấy. Phải đi chậm chậm, đi để mà đi thì được, chứ mà đi mà vội vã để cho muốn tới, để làm việc gì ra là không làm được. Điều đó chứng tỏ là vô thường là vậy đó. Do giáo lý nhân duyên, do giáo lý nhân quả, không gian cộng thời gian, nó biến diễn biến ra thành ra cái giáo lý vô thường. Đời con người sanh già bệnh chết là vô thường. Sự vật hiện tượng sanh trụ dị diệt là vô thường. Và lớn hơn nữa là thành trụ hoại không, đất sụp đất lở, đất chùi núi lửa phục lên, làm cho con người có thể bị chết theo cái sự diễn biến của vũ trụ. Sụp đất chết một lần bao nhiêu chục ngàn người, nhà cửa cất bằng bê tông cốt thép mà vẫn sập đè chết, mà chính cái ngã sở hữu của mình nó đè cái bản ngã là mình bị chết. Đó là chân lý vô thường đấy. Mà chân lý vô thường như vậy là tại vì nó vô ngã, chứ nếu nó là có ngã là nó tự quyền định đoạt, tự quyền sắp xếp, tự quyền theo ý muốn của mình. Nó đừng có sụp, nó đừng có đổ, và nó đừng có bị chết. Mà đây nó bị chết, rồi bị sụp, bị đổ, bị hư. Điều đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải chịu cái quy luật diễn biến của vũ trụ, nó thành ra vô thường. Vì vô ngã vô thường đó, cho nên là cái cuộc sống của con người khổ. Đại giáo lý đó là giáo lý dễ nhất đó, mà không chịu là thôi à, nghe không hiểu được là thôi nha. Chứ đòi nữa là tôi không có cách nói nữa rồi đó. Nói nữa không được. Nói nữa là chỉ có cách lên chùa lại Phật đi con. Khấn đi nghe con. Muốn gì khấn nấy đi. Nói cái đó là đừng hỏi tôi. Đừng yêu cầu tôi không nói cái đó được. Bởi vì nói cái đó thành ra tôi nói láo không được. Nói láo gì vậy để mà cho đệ tử cho tiền xài thôi. Không ăn tiền đó đâu. Bất lương, bất nhiêu lương, bất nghĩa, gạt gẫm lừa đảo vậy tôi không ăn cái đó đâu. Cho nên đừng hỏi cái khác, đừng đòi hỏi cái gì dễ nữa. Dễ nhất là giáo lý nhân duyên và giáo lý nhân quả. Từ nhân duyên nhân quả mà ta diễn đạt ra thành ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là cái nền tảng của giáo lý đạo Phật. Bước đầu phải học vậy đó, chứ không có cái dễ hơn. Không có cái dễ hơn nhé. Ai dạy dễ hơn cái đó là coi chừng cái túi của mình đấy. Hãy coi chừng cái túi của mình. Người ta chỉ thì mình dòm ở trên trời, còn ở dưới này nó cắt cái túi đấy. Đi cái chỗ đông, đi chợ búa đông, hoặc là đi coi hát rồi đó. Coi chừng cái đó, ta chỉ mình nhìn trăng nhìn sao ở trên, chứ còn dưới này cái túi mình mất ấy. Dễ nhất là cỡ đó. Còn không phải nói gì vậy, không chỉ cái dễ đó mà chỉ cái dễ khác đó là coi chừng cái túi. phải bịnh cái túi, ngó lên trên thì ngó, nhưng mà ở dưới là phải nắm cái túi lại. Tôi có lần đi Sài Gòn tôi bị rồi, tôi ôm cái cặp, ôm cái cặp, người ta nói tôi thầy thầy coi chừng cái thầy coi dè dặt coi chừng, ta thấy mình, ta sợ mình thiệt thà bị gặp túi. Thật sự đi về kỳ đó là cái cặp của tôi đó, hồi xưa cái cặp của hàng không máy bay, người ta đi máy bay rồi cho cái cặp, rồi mình đi mình bỏ cặp, bỏ kiếm, rồi bỏ giết rồi trong đó. Chèm đất ơi, đi dọc đường cái mình tưởng được im, mà nó đọc bằng lưỡi lam, nó đọc cái nhiều không hay được. Tới chừng mình đi dọc đường nó rất vỏ kiếm rồi rộn, coi lại thì cái cặp của mình coi lần trơn vậy đó, mà nó đọc bên hông, nó đọc bên cái chỗ này xếp ngang, nó đọc cái đổ ra trời đấy. Cho nên chỉ mình này chỗ này chỗ kia trên trời dưới đất là vậy, chỉ phía này phía nọ vậy, chứ coi chừng đọc túi mình đấy. Cho nên ai dạy tu mà dễ hơn cái giáo lý nhân duyên, dễ hơn giáo lý nhân quả, dễ hơn cái giáo lý vô thường khổ bất tịnh đó, là coi chừng cái túi cái đã, rồi mới nghe. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào một bài thơ. Bài thơ này gọi là Đông Xuân. Đông Xuân này tại hồi đó tôi làm là tôi nó không có nghĩ ngợi sâu, thành ra ý mình muốn diễn đạt cái chân lý vô thường, vô thường vô ngã. Nhưng mà thay vì để một cái từ gì khác đi, để Đông Xuân nghe thành ra là những người đông dân ta tưởng đâu là Đông Xuân là cái mùa lúa đó, cái mùa lúa Đông Xuân. Ở Việt Nam này nó có mấy cái mùa lúa, hè thu là cái mùa hè thu, tức là từ mùa bắt đầu mùa hè là đã gieo giả rồi, nhưng mà mùa thu mới gặt, gọi là lúa hè thu. Rồi tôi cũng muốn nói cái giáo lý nhân quả đó lại mình không có dè dặt lựa chọn đồ đèn, nói đại tới vậy rồi muốn nói gì nói mà. Thành để cái đồ đèn này là Đông Xuân thì nó thành ra cái vụ lúa Đông Xuân khác với cái vụ lúa hè thu. Nhưng mà làm sao đi nữa đừng sợ, đạo Phật dạy nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, bất khả phá hoại, duy đệ nhất tâm có danh chân như, các pháp là chân như. Mình nói cái gì cũng không trúng nó được hết, chẳng qua là mượn cái ngôn từ mình nói để diễn đạt cái gì đó theo ý muốn mình diễn đạt cái gì đó vậy thôi. Chứ mình chỉ mặt tăng mình nói là tăng thì cái đó cũng chẳng có gì là tăng, mà gọi là tăng vậy thôi. Mình gọi cái đó là sao, sao mình gọi là sao ấy, chứ thì thật chẳng cái gì là gọi là sao, mà mình gọi là tăng là sao. Nghe mình tưởng là mình trúng chứ kỳ thật không có trúng. Các pháp tự nó xa rời, xa lìa tướng văn tự, xa lìa ngữ ngôn. Ngữ ngôn nói không trúng nó. Mình ăn rau mình gọi là rau diếp, mình gọi là rau kinh giới, gọi là rau húng cây, gọi là rau râm, đều tự mình đặt là chứ nó không có rau râm gì hết, nó chẳng có húng cây gì hết, nó cũng chẳng có rau diếp gì hết. Cho nên là các pháp từ xưa nay nó xa lìa tướng danh tự, tướng ngữ ngôn, tướng là ý nghĩ là vậy đó. Cho nên là cái đầu đề Đông Xuân thì tại vì người ta làm ruộng nó có cái vụ Đông Xuân thì người ta nói vậy thôi, chứ khác hơn vụ Đông Xuân là vụ hè thu. Khác hơn hè thu không cần nói Đông Xuân hè thu mà người ta cũng làm ra lúa nữa thì sao? Đấy, cho nên là nói vậy, chứ cũng đừng đặt vấn đề quan trọng. Bởi vì nó là danh ngôn giả lập. Ừ, mình đặt ra. Nhưng mà giờ sao nữa cũng đã có cái đầu đề Đông Xuân rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc thử cái bài này coi Như Quyển Thiền Sư nói cái gì đây. Đây nhé,
Đây là muốn diễn đạt về giáo lý vô vô thường, vô ngã đây nè. Tôi đọc bài thơ đây nè. Sống đã không gì, chết cũng không. Trăm năm khỏi tạm vấn vương lòng, gian sang vũ trụ ai là chủ. Vạn kỷ xuân tàn trở lại đông. Đây là ra đó. Và ra đó là dễ nhất đó. Mà dễ nhất đó là giáo lý nhân nhân quả và nhân duyên như tôi vừa nói đó. Chứ bỏ cái nhân quả nhân duyên như tôi vừa nói ra thì không có cái gì trong đó. Không cần nói cái gì ở trong này được nữa. Không có cái gì để nghe để học đâu. Mà bốn câu đó là nói giáo lý nhân quả và giáo lý nhân duyên mà tôi vừa giới thiệu cái trọng tâm, cái đại ý cho các Phật tử gần xa rồi đó. Bây giờ chúng ta đi từ câu coi. Sống đã không gì, chết cũng không. Đấy, cái câu này là phải thiền định mới hiểu đó. Chứ không, sống đã không gì sao được. Người ta có vợ kia mà, người ta có chồng kia mà, rồi ta có nhà kia mà, ta cất nhà khá giả lắm, hồi bắt đầu nhà lá, nhà tranh, sau đó nhà ngói, nhà tường, sau đó nhà lầu kia mà, có xe hơi đàng hoàng, con cái đi học, học trung học rồi học đại học kia mà, sao gọi là sống đã không gì, chết cũng không. À. Thế thì là muốn hiểu được cái đó là phải tu tập thiền định và phải học Phật. Trên nói sống đã không gì là nghe là trái cái lỗ tai rồi đó. Người ta ứng cử tổng thống rần rần cái ca, rồi người ta đậu tổng thống đây nè, rồi người ta là quyền bính trong thiên hạ đây nè, sao gọi là sống đã không gì, chết cũng không. Đấy. Thế thì muốn hiểu được câu đó là phải học Phật, phải bằng lòng làm đệ tử Phật, rồi phải tu tập thiền định tư duy quán chiếu thì mình mới thấy được cái đó. Chứ còn bằng không mình thấy là có à. Có hết mà. Có chồng nè. Chồng tôi làm bộ trưởng, tổng trưởng, rồi thậm chí là chồng tôi làm tổng thống mà. Chồng tôi làm vua nữa mà. Sao gọi là sống đã không gì? Tôi chết rồi thì là có cái mồ đẹp nè. Còn tu sĩ rồi chết có cái tháp mấy tầng nè. Sao gọi là không? Đây, cho nên là bằng lòng làm đệ tử Phật thì cái câu này nó mới có giá trị. Còn không bằng lòng làm đệ tử Phật thì cái câu này coi như nói không trúng. Do vậy cho nên là nó trúng là trúng với ai, chứ không phải trúng với tất cả mọi người. Và nó không trúng là nó không trúng với thành phần nào trong xã hội, chứ không phải là nó không trúng hết. Đây, chỗ đó là cái chỗ phải tập thiền là vậy đó. Thế thì bây giờ đứng bên cái quan điểm của những người đệ tử Phật. Còn những người người ta không nghe, người ta không tin, thì người ta không bằng lòng làm đệ tử Phật, thì cái câu này coi như đừng nói với người ta. Đừng nói với người ta. Người ta là cái người mình đang đam mê tiền tài, sắc dục, danh vọng, sự nghiệp, ăn chơi, quý tộc. Ta sống từ cái giai cấp đó đó, giai cấp quý tộc. Người ta đam mê tiền tài, đam mê sắc dục, đam mê danh vọng, đam mê sự nghiệp, thì mình đừng nói cái này với người ta. Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Đức Phật là đối với người đệ tử Phật thì gọi là Phật là bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đấy. Nhưng mà không phải xã hội Ấn Độ thời đó ai cũng nghe Đức Phật hết. Không phải người nào cũng thấy được cái quý đáng tôn trọng của Bồ Đề và Niết Bàn. Bồ Đề và Niết Bàn nó quý với ai, quý với thành phần nào. Chứ không phải là cái từ Bồ Đề Niết Bàn của Đạo Phật là quý hết cả nhân dân Ấn Độ. Càng không thể nói hết, có giá trị hết với mọi người ở trên mặt địa cầu. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái đó. Bây giờ khi mà nói cái bài thơ này là phải nói với những người cùng một lý tưởng, tôn trọng Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ của đạo mình, thì mới giảng câu này mới được. Thế thì sống đã không gì, chết cũng không.
Cái này là phải có nhìn cho kỹ trong cuộc đời này. Thường thường mình gọi là có, thật ra cái có đó, nó ngắn ngủi, nó tạm bợ vô cùng. Cuộc đời mình sinh ra từ nhỏ cho tới già, thử hỏi chứ bao nhiêu người bảo đảm rằng mình được 61 tuổi? Bao nhiêu người bảo đảm, lấy dựa vào đâu mà bảo đảm từ khi sinh ra mình sống được 61 tuổi? Khoan nói tới 80, 90, 120 đó. Tôi nói 61 thôi. Tại vì tôi muốn nói 61 là tại vì là con người Việt Nam mình đó mà. Con người Trung Quốc với Việt Nam mình là một nguồn tư tưởng gần nhau đó. Thì lấy cái con số 61 là con số đau thái tuế. Mình sinh năm Giáp Tý thì tới cái năm Giáp Tý một lần thứ hai là mình đúng 61 tuổi. Mình sinh cái tuổi Mậu Thìn tới cái năm 61 tuổi thì đúng vào cái năm Mậu Thìn trở lại. Tôi gọi là đáo tuế là vậy đó. Tuế là thái tuế, cái này tôi có nói một vài lần rồi. Thế thì sinh ra con người ai lấy gì mà bảo đảm được vậy không? Có nhiều người tới 61 chứ không phải là không có, thậm chí cũng có khá nhiều, nhưng mà không có gì bảo đảm. Nói may mắn thì không đúng, mà cũng không biết nói bằng cái gì. Nếu nó còn thì gọi là nó còn nó không còn thì gọi là nó chết. Mà con người không hề có quyền tự chủ được đó nha. Đó, chứ không gì là vậy đó. Nghĩa là mình không có quyền tự chủ. 3 tuổi chết cũng có, 10 tuổi chết cũng có, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 đều có thể chết. Không có cái gì bảo đảm, không có cái gì mà làm cái chỗ dựa vững chắc để mình đặt trọn cái niềm tin được. Cho nên cái chỉ đã không gì là vậy đó. Không gì đây có nghĩa là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó chịu cái luật chi phối của cái luật vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là khổ đó. Tại khổ lắm đó chứ. Ứng cử tổng thống trời đất ơi, bắt đầu đó, ứng cử ra làm bộ trưởng, tổng trưởng này kia là tâm sầu bạch thác đó. Bắt đầu từng đêm đó. Cho nên là cái cuộc sống mấy mươi năm đó không có gì bảo đảm cả. Đây là tôi nói là cuộc sống 61 tuổi thôi đó, thái tuế, đáo tuế thôi đó. Còn mà sống dài nữa là càng khổ nữa. Có khi sự nghiệp mình làm ra rất là nguy nga, rất là đồ sộ, giàu có, quý tộc, mà tới năm 61 thì còn, mà 62, 63, 64 thì có thể là bị mất kìa. Nó mất nhiều kiểu mất lắm. Con hư phá tán cũng mất, chính phủ xung công cũng mất, quả hoạn trái tiêu cũng mất, nước lụt cuốn trôi cũng mất. Và gần đây là ở Miến Điện, một cơn bão phá biết bao nhiêu của cải của người ta và giết mấy chục ngàn mạng con người ta. Gần đây nữa là ở Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, động đất chết mấy chục ngàn người, gần cả 100.000 người. Rồi nhà cửa lâu đài chấn chở sập đổ, chính cái lâu đài chấn chở của mình nó đè chết mình. Do vậy cho nên là sống đã không gì, có nghĩa là mình không có tự chủ, tự tại, độc lập, không có cái quyền sử dụng theo ý muốn của mình.
Đó, cái chữ không gì là vậy đó, có nghĩa là có nghĩa là sự vật là vô ngã, là vô thường, là bất tịnh, là khổ. Cho nên nếu mình nhìn sâu nó không có gì hết, nó không có là vậy đó, là tại vì nó vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó khổ, vì nó vô ngã vô thường khổ, cho nên nó là một cái nguyên nhân bất mãn, bất bình, bất như ý, gọi là bất tịnh. Cái giáo lý này là giáo lý dễ dễ nhất đó, mà Phật tử nghe nghe mà thấy khó nữa, mà không nghe nổi, mà không tu được đó hả, thì là họ còn cái nào để cho các vị đâu. Các vị nghe cái đó mà không chịu thôi, không còn cái gì để cho các vị đâu. Đạo Phật gọi là vô phần. Mình là người vô phần đối với Đạo Phật, nghĩa là không có cái để cho mình. Thế thì sống đã không gì là vậy. Từ Tứ Xuyên bây giờ là mấy chục ngàn người chết, mấy chục ngàn người còn mất tích. Ở Miền Biển cũng vậy, cũng mấy chục ngàn người chết, cũng mấy chục ngàn người đang khổ sở, tài sản không còn gì hết, mà phải đi xa xứ để mà tị nạn nữa cơ. Mà xa xứ tị nạn rồi, bây giờ tôi nghe chính phủ Miền Biển là lại không cho tị nạn nữa, bắt buộc phải đâu trở về đó để gây dựng lại sự nghiệp, để thiết lập lại xã hội. Thành ra cái nỗi khổ của kiếp con người nó ghê gớm lắm. Cho nên là không gì là vậy đó. Không gì là không có quyền tự ngã, không có quyền tự chủ, không có quyền định đoạt số phận mình. Tài sản sự nghiệp của mình đó có thể tiêu tàn bởi con hư phá tán, chính cục phủ xung công, giật rút lấy đi, quả hoàng trái mất, nước lụt thiêu, đất sụp cái nữa. Đó, cho nên cái chữ không gì là vậy đó. Rồi chết là đương nhiên là không rồi. Chết là không có đem theo cái gì hết. Mà nghe đâu á, cái thời kỳ mà mê tín dị đoan á, người ta lắc luôn cả cái nút áo. Cái đó là mê tín thôi, tưởng tượng thôi, chứ còn thiệt là để nút áo chẳng có sao hết. Theo tôi biết, học Đạo Phật rồi thì cái chết rồi là ngũ quẩn, thất đại ở đâu đó trả về đó. Còn cái nút áo hay là không nút áo, nút áo bằng ốc, bằng gốm, bằng đất, hay là bằng vàng, hay là bằng nút thắt hay cái gì nữa, không có nhầm cái gì hết đó. Nhưng mà người xưa ta tưởng tượng bậy bạ vậy đó, người ta nói là nó hại gì đó, cho nên chết là cái nút áo cũng không còn. Người xưa nói vậy đó, chết rồi cái nút áo người ta cũng còn bị lắc lại kia mà. Lắc cái nút áo là để ta sợ nó lộn lạo với xương hay gì đó. Thiệt ra cái nó không nhầm vậy đó. Nhưng mà dù có để nút áo bằng vàng đi nữa là cái người chết được cái gì? Không hề có cái được. Đã cho nên là chết cũng không là vậy đó. Vợ cũng không. Có ai chết đem vợ theo được? Ai chết đem chồng theo được? Có ai chết đem con được? Không có rồi. Rồi nhà cửa sự nghiệp là đương nhiên là cũng không có đem được rồi. Tất cả những cái gì đều không có hết. Đây, vợ cũng không, con cũng không, nút áo cũng lắc lại, vàng bạc cũng không. Chết rồi không có cái gì hết. Đấy. Còn sanh ở trong cái cõi tạm trong năm này đó, nói trong năm chưa, không có mấy người tới trong năm. Người sanh trong cõi tạm trong năm này cũng như là cái luồng khói vậy đó. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, sanh, diệt, diệt sanh, cũng như là mây trên trời đó vậy đó. Mây trên trời cũng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Sanh không thật sanh, cho nên sanh để rồi tiêu diệt. Tiêu diệt không thật diệt, nó tan biến ra vậy thôi. Cho nên tiêu diệt, diệt rồi sanh trở lại. Đây, cho nên người sinh trong quả tạm trăm năm này thì nó giống như là mây khói trên trời vậy đó. Đó. Đấy, cho nên là chết sống cũng không gì, chết cũng không, ý nghĩa là vậy đó. Để nói lên cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh. Chết không ai, không ai còn cái gì hết.
Chết cũng không nha, mà học chánh pháp của Phật là chết cũng không đấy. Chứ còn hương hoa thánh nhất tâm phụng thánh, phục vị dòng chánh độ hiển linh trần gian A B C D D gì đó, nhất vị thần hồn lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực cúng dường, từ tôn khởi thân đảnh lễ tam ba. Cái đó là coi chừng cái túi đây, nghe cái bái thì dài vậy chứ hãy coi chừng cái túi đây, không có được cái gì trong đó. Nếu bằng lòng học giáo lý đạo Phật thì không có cái linh hồn ngồi đó, không có cái linh hồn ngồi đó. Bởi vì cái chân lý vô ngã đấy, cái chân lý vô ngã đó là ngũ ấm vô ngã đó ha, thì sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã, ngũ ấm vô ngã, hay cũng gọi là ngũ uẩn giai không đó. Thì khi chết rồi là cái chất liệu nào nó trả về cho chất liệu đấy, cái thức nào, hay cái gọi là cái tấm nào nó trả về cho cái tấm đấy. Sắc ấm thì mình gọi là chất, những cái gì nó thuộc về vật chất thì mình gọi là sắc ấm. Sắc ấm là chất nào nó trả về cho chất đấy. Còn ở bên mặt tâm á, thì tánh nào nó trả về cho tánh đấy. Chứ nó không có cái còn cái linh hồn để ngồi trên bàn đó mà để mà thọ tài hưởng thực, rồi con cái phải khởi thành đảnh lễ tam bái tứ bái gì cả. Cái đó không phải đạo Phật, cái đó là Phật ngoại đạo, nó gọi là chấp thường, thường tức là thường kiến ấy, thường kiến ngoại đạo, không có cái linh hồn cũng vậy được. Cái linh hồn mà còn ngồi đó mà ăn vậy thì hồi sáng đây anh tụng nhập mạch, anh đưa tôi về đâu? Anh tụng nhập mạch rồi anh nguyện tiêu tam chứng, trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thần hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu bẩm liên hoa di phù mẫu. Anh nguyện anh đưa tôi về cảnh tịnh độ, anh đưa rồi mà bây giờ anh kêu tôi lại ở đây ăn là sao? Thằng nào đi tịnh độ để về có nước cực lạc ở, thằng nào ngồi đây ăn? Anh nói tôi nghe thử. Châu cha ơi, nói cái đó là quấn lộn dễ lắm, nổi sùng lên ha. Cái sự thật là đặc giáo lý. Do vậy cho nên là học đạo là phải học đó, chứ tu càng là không có được. Tu càng là không có được. Muốn tu đạo Phật là phải học. Mà theo chúng ta nghĩ cho kỹ rồi thì giáo lý đạo nào cũng vậy. Hay mình muốn tu đạo nào là mình phải học giáo lý của đạo đó. Mình muốn tu đạo Phật thì phải học giáo lý của đạo Phật. Chứ tu càng là không có được cái gì hết. Cho nên cái vấn đề mà mình cúng dông cúng linh đó mà, mình chịu khó mình học kỹ đi, hoàn toàn là không có chân lý, không phù hợp với chân lý. Thì tôi đã có giới thiệu rồi về cái bài mà tiếng vang từ đáy mộ, có bài thơ tiếng vang từ đáy mộ tôi đã giới thiệu lướt qua rồi. Nếu mà anh đưa người ta giảng sinh cực lạc được rồi đó, trong lúc anh tụng mấy trăm nay đó mà, ai phần nhiều là gọi là đệ tử Phật thì là thân nhân, ông bà cha mẹ thân nhân mình qua đời thì có rước thầy tụng. Mà thầy tụng tôi giả sử tôi đồng ý thì rước thầy tụng đi. Mà thầy đã đưa ông bà cha mẹ tôi đi về cực lạc rồi. Còn nếu như đưa được chưa được nghi ngờ thì thầy trả lời cho tôi đi là có đưa được hay không. Trả lời tôi một trong hai cái, có đưa được hay không, có chú nguyện giảng sinh cực lạc được hay không.
Nếu được thì thầy đừng cúng dòng nữa. Nếu đưa được thầy đừng cúng thất thứ một, thứ hai, thứ ba cho tới thất dâm làm bản khó nữa. Bởi vì ông bà tôi đã lên Cực Lạc ở thì dạ gì mà trở về cái thế giới đau khổ gọi là ta bà này. Chúng tôi đã công đức rồi, chúng tôi đã đưa tiền mấy thầy rồi, mà nếu đưa đi rồi thật sự thì ông bà tôi không có trở lại làm chi. Cũng giống như mấy người mà được đi Pháp, đi Mỹ, đi Đức, rồi ít có trở về Việt Nam lắm. Bởi vì các cái nước ở bên đó là cái kinh tế nó cao, ta làm ăn ta sướng hơn nhiều, ta ít có trở về Việt Nam. Thậm chí sinh viên đi học mà ít có người trở về Việt Nam, bởi vì đất nước mình nó lương nó còn ít so với các cái nước văn minh đó, là cái tài năng cỡ đó mà về nước mình mà làm ít quá ta không chịu về. Đó là nói lương mà lương kém ít thôi đó mà người ta còn khó về cơ. Còn nó không có lương nữa thì ai đi trở về chi. Thế thì là những người mà thầy đã cầu nguyện cho thân nhân của chúng tôi đã đi về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương rồi, mà nếu mà thầy cầu nguyện được thì thân nhân của chúng tôi đâu có trở về cái thế giới gọi là thế giới chịu đựng thế giới ta bà này. Còn nếu mà thầy mời ông thân nhân, ông bà cha mẹ tôi mà về ở cái linh sàng này mà hưởng á, có cái bài thơ gọi là tiếng vọng linh sàng. Nếu thân nhân của chúng tôi mà còn ngồi trên cái linh sàng này để cho thầy cúng á, thì lấy cái tiền công đức mà hưởng làm ơn gửi lại tôi giùm đi. Bởi vì bộ kinh Địa Tạng là 3 triệu, còn kinh Di Đà là 300, 200 gì đó, là có gửi lại tôi có được không? Chứ nếu mà không đi Cực Lạc được á thì kinh Địa Tạng nó tụng để làm gì? Tôi nhờ thầy tụng cái Di Đà để làm gì? Mà thầy lấy tiền rồi. Tôi có khi tôi mượn nợ đó nha, có người nghèo ta mượn nợ đó, ta công đức đấy. Mà nếu tụng mà không vắng sang Cực Lạc, không chịu ở bên đó, trở về đây thì tội nghiệp tôi chứ, tôi mượn nợ, tôi đã tiền thầy mà. Rồi bây giờ là thầy cúng dâng cúng lên nữa, rồi tôi trả tiền nữa, vậy thì cứ đi tới lui vậy thì ông bà tôi không biết thì sao, còn thầy thì lượm tiền vậy, nghe có được không? Đấy, vấn đề là mình phải hỏi vậy chứ. Nhưng mà nói hỏi là hỏi vậy cho thôi, chứ mình đừng có hỏi. Mình biết rằng là cái việc đó nó tật lất rồi là mình không có làm. Chứ hỏi rầy ra cãi lộn mất công đó. Phiền phức. Cho nên đặt cái vấn đề gọi là hỏi, nói vậy thôi. Chứ mình biết ở trong đầu mình rồi, cái đó làm không có trúng, mình không làm vậy thôi. Nhưng mà có người ta cũng nói, là không làm vậy thì người ta nói rằng con cái nó không hiếu thảo, không có làm châu đáo cho ông bà cha mẹ. Thôi cũng được, kể đó. Coi như là mình chịu tốn mấy trăm vậy đi, mình làm cho nó có chen chen cốc cốc vậy đó, cho nó đủ lễ vậy để mà kêu bằng bích cái miệng của thiên hạ, họ khỏi dèm pha, họ khỏi phê phán rằng là người con bất hiếu, không làm cho cha mẹ để được giảng sanh Cực Lạc Tây Phương. Mình cố gắng mình làm vậy đó, mình chịu tốn mấy trăm coi như chôn cất luôn đó mà. Chôn cất luôn cha mẹ, thay vì tốn 7 triệu, bây giờ là thêm 1 triệu nữa, là 8 triệu. Cũng nên làm. Thì cái chuyện đó thì khỏi nói, chuyện đó là tự mình làm thôi. Nhưng mà đừng đặt cái niềm tin ở nơi đó. Đặt niềm tin chỗ đó là không phải đệ tử Phật. Đấy, vấn đề nó rất là rõ ràng. Vấn đề hết sức rõ ràng, còn nghi gì nữa. Đó, do vậy mà ở cái câu đầu này, sống đã không gì, chết cũng không là vậy đó. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu, tại kỳ trung thế giả không, tử giả không. Quỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn phải thủ trung. Nó có cái bài Văn Tỉnh Thế, ta nhắc nhở chuyện vậy đó. Câu thứ hai, trăm năm cõi tạm vấn vương lòng. Gọi là trăm năm chứ kỳ thật không có được trăm năm. mà thông thường người ta gọi là trong năm là một thế kỷ, là một đời người, là một thế kỷ, là mình nói trong năm chứ ít có người được trong năm lắm. Mấy chục năm mà nghe được có người là trong năm à. Gần đây báo chí đăng ở bên Nhật có ông bà đó, đâu là 104 tuổi hay 24 tuổi gì đó. Rồi ở đâu đó nước nào đó cũng có bà 107 tuổi, 10 tuổi gì đó. Thế thì đại để là 100 năm, thậm chí dư dài 3 tuổi, 53 tuổi, lâu lắm, mấy chục năm. Cũng có một người, vài người được trăm năm. Thế thì cái đó là cái thiểu số, chuyện bình thường. Nhưng mà phải nói rõ là cái người mà từ 90 trở lên rồi, nó khúc sau đó đó, là tại nó chưa chết thôi, chứ còn thì bản thân cái người đó, đó. Nếu mà mình là người già đó, mình biết rằng mình cũng không thích đâu. Nó yếu đuối nhiều thứ lắm. Chân yếu, tai yếu, mắt yếu, lỗ tai yếu, miệng ăn không ngon, đầu óc quên tới quên lui. Nhiều thứ bất bình, bất mãn, bất nhĩ. Chẳng qua là nó không chết rồi mình làm không có được, tự nó sống vậy thôi. Chứ thật sự là trên thế giới người ta cho đàn ông thì 60 tuổi hưu trí, bên phụ nữ thì 55 tuổi hưu trí. Còn những cái tài kỳ tài trong thiên hạ quá hoàng lắm thì mới có người là 70 mà còn cái trí huệ còn minh mẫn, còn dự tiệc này hội nọ được 70, 75, cỡ đó là đa số là không còn minh mẫn như tuổi trẻ được. Cho nên ta mới gọi là cho hưu trí đó mà. Hưu trí có nghĩa là cái quy luật vô thường nó đã cướp đoạt từ thân tới tâm, từ xác tới đầu óc trí tuệ đã bị suy giảm, cho nên người ta mới cho nghỉ đó chứ. Chứ nếu mà càng già mà nó càng còn càng giỏi càng tài năng thì ta đâu có cho hưu trí chứ. Cũng giống như cây gừng cây quế vậy đó. Cây gừng cây quế nó càng già càng cay, ta gọi là cương. Cương với cái tính vũ lão vũ tân ha, gừng và quế càng già càng cay càng giá trị. Nếu mà con người mà nó như gừng như quế vậy đó, càng lớn tuổi càng khôn ngoan càng thông minh trí tuệ thì thế giới ta đâu có ấn định cái tuổi hưu trí. Có những người thật tài giỏi mà vẫn có ấn định cái tuổi hưu trí, ngang đó phải nghỉ. Mình nhìn bên ngoài mình rất tiếc, nhưng mà người ta nghiên cứu rằng trong đó nó có cái gì đó, nó đột biến, nó có thể sở thích cái gì đó, cho nên ta cho nghĩ. Chứ nếu không là nó có thể hư hao việc lớn gì đó. Vì vậy mà cuộc đời mình giàu có trăm năm đi nữa, chứ còn cái giá trị thật của con người thì tới cái năm hưu trí đó. Xã hội người ta quy định cái năm hưu trí đó là coi như cuộc đời mình là ngừng chỗ đó rồi đó. Thế thì dùng cái chữ trăm năm nghề quả tạm vấn vương lòng, đâu có tới trăm năm đâu mà mình vấn vương chi. Theo giáo lý đạo Phật mình không có nên vấn vương nhiều, mình phải nên thiền định để mình nhận thức được thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bỡ mong manh, cái thân ngủ ấm thất đại là khổ, là cuối cùng tiêu ma hoại diệt, gọi là tứ đại khổ không, thất đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cái thân ngũ ấm này nó có hai thành phần hợp lại, một phần là vật chất gọi là sắc quẩn, một phần là thức quẩn, tức là sắc và tâm cộng lại thành thân này gọi là thân ngũ ấm. Thì ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, sinh trụ dị diệt thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử nó rình rập, nó chi phối hoàn toàn cuộc sống của con người. Đấy, do vậy mà theo kinh điển của đạo Phật là trăm năm quả tạm vấn vương lòng, có nghĩa là mình vấn vương lòng như vậy là mình thiệt thòi lỗ lã, không cần thiết để có cái đó, mà nên cởi mở đi. Nên cởi mở lòng ra để mà họ dùng những cái an nhàn, những cái an nhàn ở trong đạo Phật. Của đạo Phật dạy thôi, những cái an nhàn bằng không thì cực khổ thôi, rốt cuộc rồi không có gì hết. Cho nên trăm năm quả tạm vấn vương lòng, đừng vấn vương lòng. Ở đây nó có cái dấu than, có nghĩa là đừng vấn vương lòng.
Vấn vương lòng có tiếc nuối, có thèm chuồng, có ân hận, hay là quán ghét dân thù gì đó đều không cần thiết. Đừng vấn vương lòng bên mặt thương cũng như bên mặt ghét. Đừng vấn vương lòng mà cởi mở lòng ra. Hồi đó có lúc đó tôi xuất cái bản nhạc, cái điệu nhạc đó, rồi tôi sửa lại tôi sửa lại câu đó trong cái bài hát đó. Cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi đâu có chi thành đến niết bàn. cái bản mà tôi nhớ hình như là cái bản Duyên Quê của anh nhạc sĩ. Anh nhạc sĩ gì lâu quá chứ không là nó cũng quên tên. Cái bản đó nghe nó êm dịu, nhưng mà nó tình tứ, nó nặng nề về tình tứ. Thành ra tôi mới đổi lại. Cõi mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thành đến niết bàn. Sống vui thanh nhàn, đêm trăng khuya suy gặp cuộc trần quan gì đó quên hết à. Hồi đó làm nguyên bài ca cũng vui lắm, nhưng giờ quên hết là thôi bỏ cái đó đi. Trăm năm quả tạm vấn vương lòng có cái dấu than, có nghĩa là đừng vấn vương lòng. Gian sanh vũ trụ ai là chủ? Đây, cái câu này là nhắc cho hàng đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Gian sanh là nói riêng một nước. Một nước là ta có vua, ta có tổng thống đấy, mà cũng chưa phải là chủ, là giữ gìn nó được cơ mà. Còn nói chi vũ trụ là nó rộng hơn cả vũ trụ. Ai là chủ vũ trụ? Không có ai là chủ vũ trụ được hết. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, là không có ai là chủ hết. Nói câu này có nghĩa là nhắc nhở với những người đệ tử Phật rằng không có đấng bề trên nào làm chủ vũ trụ. Không có đấng siêu nhân siêu nhiên nào làm chủ vũ trụ. Mà vũ trụ là vũ trụ. Vũ trụ là không gian cộng với thời gian. Và trong không gian cộng với thời gian đó, nó duyên khởi à, đó là giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên nhân duyên sanh đấy. Nó sinh khởi ra núi sông đất biển trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật khoáng vật, nó duyên khởi nó hình thành ra, chứ không có chủ, không có ai làm ra. Giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Nó giống như là người ta gầy giống, người ta nuôi, thí dụ vậy đó, người ta gầy giống người ta nuôi ha, người ta lấy cái chuối, người ta ép cái chuối ra chú mùi, chú xiêm thiệt mùi đó, rồi thì người ta để đó vài ngày, cái nó cái màng cái chất ngọt đó nó biến ra thành cái chất chua, nó theo quy luật vô thường diễn biến mà, nó thành quá chất mà, nó quá ra thành cái chất chua. Rồi từ đó rồi mình pha đường với nước dừa với nước lạnh ha, mình chế vô, ta gọi là chan dấp. Ta chế vô cái là ngâm cái chuối mà mình gầy ra con dấp đấy, rồi tự nó lần cái nó sinh ra con dấp đó. Cái sự diễn biến của vũ trụ là nó vậy đó, nó tùy theo nhân, tùy theo duyên, rồi tự nó quá sinh ra, tự nó diễn biến nó thành ra. Cũng như là một cái vũng nước, mình đào với vũng nước đó, rồi
rồi cá là tự nó có, nó sinh bằng kiểu nào đó, cái nhân của nó đương nhiên là có, nhưng mà nó cũng là nhân thế nào đó, như thế nào đó, rồi lần lần tự nhiên nó có nước là có cá. Cá lớn chưa có thì ban đầu có cá nhỏ trước, cá liền chìm thì cũng như xíu đó. Rồi chẳng những là cá thôi mà nó còn có thể là ếch nhái, là các thứ côn trùng ở trong cái loài thủy tộc nó tự nó sinh ra. Có nước là có các cái loài thủy tộc. Đây là cái lý duyên sinh nó là vậy đó. Chứ không có chủ. Theo giáo lý đạo Phật là không có ai làm chủ để sinh ra thứ đó. Ai sinh ra thứ đó làm chi? Nếu mà làm chủ mà sinh ra con người, mà nếu có lòng thương thương con người đó thì là sinh ra cái loại ống đuôi vàng chi? Để cho ăn hết lúa mà ta bắt cần ai sinh ra chuột chi? Chuột pha lúa quá chừng quá đổi. Rồi có những thứ phá hoại khác, sâu rầy nó ăn trái cây rồi đó. Nếu mà vũ trụ này mà có một đấng siêu nhân siêu nhiên thì không cần phải làm ra thứ đó. Nếu con người là cộng thì sinh ra lúa gạo và trái cây ăn được, mà đừng sinh ra các cái thứ phá hoại. Cho nên là không có chủ. Theo giáo lý đạo Phật là nhân duyên trùng trùng vô tận, tự nó quá tự nó sanh, rồi tự nó trụ, rồi tự nó diệt mà không có chủ. Chứ nếu mà một người làm chủ thì ai nỡ lòng nào mà để cho động đất ở bên Tứ Xuyên mà chết lần là gần cả 100,000 người là sao? Anh làm cha mẹ, anh đẻ ra con, anh có thương con không? Nếu thương con tại sao anh lại tạo ra cái duyên cớ để cho nó chết lần cả 100,000 đứa vậy? Anh ở bên Myanmar rồi ở bên Indonesia, động đất chết như vậy đó, hư hao tài sản sự nghiệp và mạng người vậy đó. Thế thì nếu anh là chủ vũ trụ, anh là ông thiện hay là ông ác? Nếu ông là thiện, tại sao ông sinh ra những cái điều ác đức bất dân như vậy để làm gì? Để cho đau khổ chúng sinh. Còn nếu anh là ác thì là tại sao ai cho quyền anh làm cái ông ác để anh giết nhân loại như vậy? Do vậy cho nên là theo giáo lý đạo Phật cái thì gian sanh vũ trụ không có chủ. Mà cái đó là cái sự vận động của đất, của nước, của gió, của lửa, của hư không, của kiến đại và thức đại, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại, tự nó duyên khởi, tự nó hòa hợp, tự nó quá, tự nó sanh, tự nó tồn, tự nó diệt, do nhân duyên, do điều kiện vận hành của sự vật hiện tượng mà không có chủ. Đó là giáo lý của đạo Phật đấy. Nói về vũ trụ nó đã vậy, nói về bản thân của mình cũng vậy, một đất nước nhỏ cũng nói như vậy, cũng không có chủ. Nhiều đất nước nhỏ nó mới gộp lại thành ra một cái vũ trụ. Vũ trụ chia nhỏ ra thành một tiểu quốc nước nhỏ. Thế thì từ nước nhỏ tới nước lớn, theo giáo lý đạo Phật, gian sanh vũ trụ không có chủ. Gian sanh là nói một nước nhỏ, vũ trụ là nói cả cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đều không có chủ. Đấy. Để nói lên về chân lý vô ngã, vô thường, khổ bất tịnh của cõi đời đấy. Gian sanh vũ trụ ai là chủ, vạn kỷ xương tàn trở lại đông. Đó là nói giống như kêu đồng hồ vậy đó. Vạn kỷ xương tàn, nói nó dài vậy chứ nó giống như là mình nhìn cái đồng hồ nó giống vậy đó. 12 giờ trưa mình gọi là giờ ngọ, đi tới 12 giờ tối thì gọi là giờ tí, chứ cũng là 12 giờ. Rồi nó đi một vòng nữa thì 12 giờ nữa thì gọi là giờ ngọ. Giờ ngọ cộng với giờ ngọ là nó thành là 24 tiếng hồ. Đấy, nó đi vòng vậy đó. Thế thì cái vũ trụ này nó xoay chuyển mà mình biết là theo cái lấy theo cái quả địa cầu này đó thì nó sẽ chuyển cứ thời gian 3 tháng. Thì cái góc độ nguyên lạc của cái quả địa cầu này so với quả địa cầu là hành tinh ha, so với cái định tinh là cái mặt trời thì nó nguyên lạc bao nhiêu đó nó thành ra mùa xuân, rồi nó nguyên lạc bao nhiêu nữa đó nhà xuân, mà không phải xuân hết nha, hay mùa xuân phía nam cực đó, thì là mùa đông ở Bắc Cực. Đấy, do nó nghiêng mặt trời rồi cái độ ấm lạnh đó nó chuyển biến. Xuân hạ thu đông là dựa trên cái chuyển biến của vũ trụ, cái thời tiết. Mùa hạ là mùa nóng nhất. Mùa nóng nhất mà nó chuyển lần tới cái mùa mát nhất là nó phải trải qua mùa hạ, mùa thu. Mùa thu là cái trung gian, cái giai đoạn mà chuyển biến giữa cái nóng nhất để đi lần tới cái mát nhất. Đó là mùa thu. Còn cái mát nhất và nó đi tới lạnh nhất là mùa đông. Mùa đông rồi á thì nó chuyển biến từ cái lạnh nhất để đi lại tới cái ấm nhất và nóng nhất là mùa xuân. Cho nên mùa xuân nó bắt đầu nó ấm lần ấm riết cho tới cái nào nó lên tới cái cùng cực cái ấm đó gọi là nóng đó ha, là mùa hạ. Đây tức là gì ăn kỹ xuân tàn trở lại đông là vậy đó. Mà trở lại đông vậy chứ người ta không có đông, không có đông luôn được, không có xuân luôn được, không có hạ luôn được. Đó là một sự chuyển biến của xuân hạ thu đông, giống như kia đồng hồ vậy. 12 giờ ngày 12 giờ đêm cũng gọi là 12 giờ, nhưng mà kia thật là đêm và ngày, tối và sáng đấy. Đó, thế là bữa nay ta học đó, học cái bài đó, cái bài thơ đó. Bài thơ này để học cái chân lý vô thường, cái chân lý duyên sanh, học về không gian và thời gian của vũ trụ, của từng quốc độ nó hẹp, của vũ trụ nó rộng, sự chuyển biến của không gian, của thời gian, nó ra mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Chứ xuân hạ thu đông không có ai làm chủ hết, gian sanh vũ trụ này cũng không ai làm chủ hết. Bây giờ tôi đọc lại rồi, hết giờ rồi, tôi đọc lại thử lần nữa nha. Sống đã không gì, chết cũng không, trăm năm cõi tạm có mưa lòng, gian sang vũ trụ ai là chủ, vạn cảnh vạn kỷ xuân tàn trở lại đông. Có lẽ là lần khác tôi sẽ giới thiệu có cái bài của Tiền Giang nữ sĩ Liên Hải qua cái bài đó, qua cái bài Đông Xuân cũng vui. À, xin hẹn là bữa sau ha, tôi có thể giới thiệu tiếp. Và tôi cũng xin nhắc rằng là giáo lý dạy đây là dễ đó. Giáo lý dễ thì để cho những người mới phát tâm tu theo đạo Phật là như vậy đó, là dễ đó. Chứ mà đòi dễ nữa là không có được nha, không có. Đòi dễ nữa là hỏi người khác đi. Hỏi mấy người mà người lên chùa lễ Phật đi con đó. Con ăn chay nay tháng được nhiêu ngày đó. Con có thường đi lại sáng hối không đó. Thì nó muốn dễ nữa thì chỉ có cách là hỏi mấy ông thầy dạy đó. Chứ còn tôi là cái đó là coi như đạo Phật không phải vậy. Cho nên nói cái đó nó không có trúng được. Vô phương. Nói cái đó là không trúng gì đạo Phật hết. Có phát tâm lành tốt chứ không phải là hoàn toàn không tốt. Có phát tâm lành, có muốn có cái ý hướng thiện, muốn làm lành, cho nên mới đòi hỏi muốn đi tu, muốn tập tu. Nhưng mà tập tu là phải học như vừa nói đó thì mới gọi là tập tu của đạo Phật. Còn cái tập tu kia, tập tu đạo khác thì mình phải học cái đạo khác thôi, chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật thì phải học cái chân lý vô thường, chân lý vô ngã, khổ bất tịnh. Mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh nó nằm ở trong cái giáo lý nhân duyên và giáo lý nhân quả. Phải học cái đó. Hết giờ. Xin cảm ơn toàn thể Phật tử để ý nghe. Và hy vọng chúng ta để ý mà thiền định, mà quán chiếu để nhận thức thôi. Chứ không phải dễ lắm. Nhưng mà thật sự cũng không phải là khó. Xin chúc quý vị thân tâm an lạc.